This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Mà tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào Tiến Dũng. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Thiệu rất là khỏe. Anh Tính khỏe không?
Cũng ok bạn Hiền. Dạ, thời tiết hôm nay phải gọi là trong xanh, ánh nắng nó cũng dịu dịu dàng dàng, nhưng mà tới trưa thì bắt đầu hơi hừng hực lên chút xíu với những cái tuần lễ cuối cùng của cái mùa hè này, những cái nắng này. À, Tiến Dũng ha.
Đúng rồi. Dạ. Wow, thời tiết này thì thị trường chứng khoán có gì mới không phải không?
Có gì không? Tình hình biến động đủ thứ chuyện hết trơn đó. Mà không biết tình hình kinh tế, chúng ta phải chờ nghe Tiến Dũng cho nó chắc ăn hay là cái gì ha.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Vâng, kính thưa quý vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán lúc mở cửa thì nó màu xanh, có màu đỏ, bây giờ màu đỏ hết luôn kính thưa quý vị. Dow Jones thì giảm 52 điểm, hiện tại là 35.347 điểm, trong khi đây Nasdaq giảm đến 38 điểm, 15.227 điểm, SP500 giảm 6 điểm, 4.522 điểm. Nhưng mà Dow Jones, Nasdaq, SP500 vẫn còn rất là cao kính thưa quý vị. Tức là ngày hôm qua nó đạt được con số kỷ lục. Thường thường khi đạt con số cao nó sẽ retreat trở lại, thì nó giảm trở lại. Thì nó 15 là 1.28%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm chút xíu, 59 xu, hiện tại là 68 đồng 62 xu. Và vàng thì lên được 40 xu, 1.812 đồng 60 xu cho một ao vàng. Và 1 euro thì đổi được 1 đồng 18 xu quý thưa quý vị. Với lại suất định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.38%. 20 năm là 2.89%, 30 năm là 3.08%. Ở Việt Nam, một Bitcoin mua vào 22.950 đồng, bán ra 23.150 đồng. Vàng thì mua vào 56.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.500.000 đồng cho một lượng kỹ thuật viên. Bản tin đầu tiên thì khoảng gần như 9 triệu người Mỹ sẽ mất đi cái tiền gọi là cái tiền unemployment benefit của mình. Benefit mà gọi là cái tiền stimulus nha, tiền, chứ không phải là tiền tiền truyền thống trước đây chúng ta được thất nghiệp thì ta có tiền khác rồi. Cái tiền này đã được chính phủ cho 300 đồng mỗi tuần vào tháng 3 năm 2020. Và cuối tuần này có thể hình như là hết tháng 9 này sẽ không còn nữa, kính thưa quý vị. Chính xác là khoảng 8 triệu 800.000 người. Và trong đó thì có khoảng 3 triệu người sẽ tiếp tục nhận cái tiền của mình, tiền thất nghiệp của mình. Nhưng mà tiền thất nghiệp thì tiền mà phụ từ chính phủ thì không còn nữa. Thí dụ đơn giản như thế này, trước đây vì có thất nghiệp là 320 đồng, chính phủ cho 300 đồng nữa thì mỗi tuần chúng ta có 620 đồng. Thì cuối tuần này đến thứ hai tuần này đó thì chúng ta chỉ còn có 320 đồng thôi, tức là 300 đồng thì sẽ không còn nữa. Và theo Labor Department, tức là Bộ Lao động cho biết, số tiền này trung bình thì mỗi người nhận được sẽ tương đương với lại khoảng 38% cái tiền lương của mình. Thí dụ nữa, chúng ta lãnh một tuần 1.000 đồng, mà khi mà nhận tiền thất nghiệp thì chúng ta nhận được khoảng 380 đồng thôi, tức là 38% based trên cái tiền lương mỗi tuần. Trong khi đó thì bản tin vui có liên quan đến Microsoft. Chúng ta đã xài cái Dinosaur Microsoft 6 năm rồi. Dinosaur là cái cũ đó, thường dùng cái từ Dinosaur là cũ đó. 6 năm dài như vậy chúng ta xài cái Microsoft 10, cái Windows 10. Và Windows bắt đầu quyết định sẽ cho ra cái Windows 11 vào năm tây tháng 10 tới đây. Đây là bản tin vui. Và song song đó thì Windows cũng nói rằng free, chúng ta upgrade free, không có tốn tiền. Vào ngày năm tây tháng 10 tới đây, quý vị nào mà sử dụng Windows 10 trong cái máy của mình thì chúng ta có thể upgrade là 11 mà chúng ta không cần phải tốn tiền. Chúng ta có thể vào cái setting, vào cái system, rồi vào cái window update, thì chúng ta check nếu mà chúng ta có cơ gì là Windows OK thì chúng ta có thể click upgrade lên từ 10 lên 11 và free miễn phí. Nhưng mà theo tiếng Dũng được biết á, thường thường tâm lý hay là thường thường mà cái cách business của Windows á, là chúng ta upgrade free á, là chỉ được cái home edition thôi, tức là nó limited cái sự sử dụng của mình. Nhưng mà chúng ta dùng cái professional đó thì nó rất là powerful, xài rất là nhiều thứ, trong đó có cả chúng ta dùng được cái anh chàng office nữa, vân vân. Thì tôi cũng nghĩ rằng nếu mà chúng ta có professional thì nó include everything nhiều hơn, nó better hơn. Nhưng mà Windows 11 thì nó ra, vì Windows 10 nó sẵn thời gian rồi đó, thế thấy nó cũng nhiều cái phức tạp. Windows nó ra cái software của mình năm 1985 đến ngày hôm nay, quý vị. Nói rằng Windows là một cái người đứng đến bây giờ chưa có một software nào dùng nghĩ rằng nó vượt qua được cái anh chàng Windows này hết. Trong khi đó thì một cái báo cáo nữa của NAR, tức là National Association Reuters, họ cho biết cái số nhà bán ra bắt đầu chậm lại, hay nói đơn giản hơn là người mua nhà bắt đầu retreat, tức là giật lùi trở lại, đơn giản thế này. Và tháng 7 thì chúng thấy rằng giữa gần cái tuần lễ cuối cùng tháng 6 và chuyển qua tháng 7 luôn, thì thời điểm đó vật giá về xây dựng leo thang rất cao, đặc biệt về lumber. Thì nhà chúng ta mua một căn nhà mới đó, họ cộng vào mấy chục ngàn tiền, gọi là tiền allowance của cái những cái material, tức là tiền phụ trội của những cái cây gỗ đó, lumber là gỗ đó, thì cái nhà đó nó giật xuống. Tháng 6 giảm đến 2%, mà tháng 7 này tưởng là ok nhưng mà vẫn giảm 1.8%. Đây là cái một cái dấu hiệu cho thấy rằng người dân Mỹ mua nhà không nổi. Nó đơn giản như thế này, ví dụ có một cái người nào đó họ đã dành tiền để mua căn nhà, khi mà đủ tiền để mua căn nhà rồi thì ngược lại mua không nổi vì cái nhà nó lên. Thí dụ như cái nhà 300.000, tôi đã dành tiền 300.000, khi mà tôi chọn cái nhà 300.000 rồi thì nó lại lên 350, thí dụ như vậy, thì họ lại không đủ khả năng nữa. Trong khi đó nhà lên và mướn nhà, tiền mướn nhà cũng lên nữa. Đây là cái vấn đề khó chịu nhất của người Mỹ, đặc biệt người gì nào mà đang cần nhà ở, quý vị. Và tin tiếp thì có liên quan đến Colonial Pipeline. Ngày hôm qua thì khi mà cơn bão Ida càng quét qua bên Louisiana, thì Colonial cũng tuyên bố rằng họ sẽ tạm ngưng vài ngày để mà delivery xăng đến những cái trạm xăng. Và cho biết rằng khi mà họ đưa bản tin này ra thì xăng đã lên từ 5 đến 15 cent cho những thành phố như là bên North Carolina, South Carolina, rồi bên Florida, dọc theo đó. Là ở Houston cũng bị nữa, thưa quý vị. Chứ còn những thành phố khác như ở Texas này thì nó không, ở Dallas này là những thành phố này thì chúng ta ok. Chỉ cái vùng nào mà ảnh hưởng bão thì xăng có thể lên, vì sáng nay xăng lại xuống. Nhưng mà chỗ đó thì cung và cầu thì thấy rằng đang nó lên chút xíu tạm thời thôi. Thì nó sẽ xuống trở lại. Next two weeks thì everything sẽ go back to bình thường, thưa quý vị. PayPal. Wow, ngày hôm qua thì thấy rằng quý vị nào mà cầm cổ phiếu của Robinhood cũng giật mình đúng không? Thì nhấn xuống quá chừng. Lý do đơn giản vì PayPal sẽ bắt đầu chuyển qua thành một cái platform để cho những người member của mình trade stock. Đây là một cái anh chàng broker mới nữa, quý vị. PayPal là gì? Trước đây thì PayPal họ ra một cái chương trình, nó đơn giản, không ai nghĩ ra, nhưng mà họ ra, họ làm rất là hay. Ví dụ nhớ hồi đó có một cái công ty tên là DI Central của mình, cũng là một những công ty môi giới. Thì bây giờ PayPal là một công ty môi giới lớn. Môi giới đơn giản là chúng ta cũng dùng cái từ này, chúng ta khó hiểu nhưng mà giải thích vì hiểu. PayPal là người trung gian. Bây giờ Tiến Dũng mua đồ của anh Hoàng Tính, không biết Hoàng Tính ở đâu, đồ anh như thế nào, dù không biết mà Tiến Dũng muốn mua mặt hàng đó, thì Tiến Dũng trả tiền vào PayPal và anh Hoàng Tính chuyển đồ. PayPal sẽ báo cho anh Tính là ồ, tôi đã nhận tiền rồi, anh chuyển hàng qua cho Tiến Dũng đi. Anh Hoàng Tính gửi hàng qua, Tiến coi ok, hàng này ok chưa, yes, I like it, good. Thì PayPal sẽ chuyển cái tiền của Tiến Dũng qua cho anh Hoàng Tính, tức là PayPal là người đứng trung gian để mà chuyển tiền qua cho người nhận tiền từ người mua và chuyển qua cho người bán. Sau khi cái gọi là hợp tác làm ăn được thành công rồi đó, mà có chuyện gì xảy ra đó, không liên hàng thì họ có thể dispute lại 30 second. Họ lấy tiền của hành tính lại. Rất là đơn giản vậy ha. Thì đó là cái công việc và cái chương trình hay là cái business của PayPal. Nhưng bây giờ họ chuyển qua luôn. Họ cho PayPal, họ cho làm cái platform để người ta trade stock trong đó luôn. Nó giống như là Robinhood hiện tại bây giờ. Và Robinhood cổ phiếu xuống, trong cái PayPal lại lên đến 4.3%. Và sáng nay tiếp tục, cái cổ phiếu của Robinhood tiếp tục giảm nữa, tùy. cái lý do về tại sao PayPal mạnh như vậy, vì họ có một cái anh chàng mạnh khổng lồ đứng chống lưng, tên là Charles Schwab. Tôi biết Charles Schwab là một cái công ty gọi là broker lớn, thiệt là lớn, một cái anh chàng khổng lồ đứng sau lưng, thì PayPal chắc chắn sẽ khó mà thất bại được, quý vị. Và bởi vì lý do đó mà sáng hôm nay cái Robinhood vẫn tiếp tục đi xuống. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến business ở California. Chưa bao giờ mà nhiều công ty đã rời bỏ California nhiều như vậy, cái tiểu bang mà phải nói rất nhiều cái vấn đề xảy ra dạo gần đây. Họ cho biết rằng lý do mà họ bỏ cái tiểu bang này vì nó too much expensive, cái living cost, cái tiền để mà living cost là tiền sinh hoạt hả, nó lên quá cao, làm cho những người làm ở đây không có đủ khả năng để mà chi trả cho chi khoản đó. Tiền xăng cũng cao, xăng rất là cao nha, tiền nhà cũng cao, lương thực thì tạm ổn định nhưng mà những mặt hàng khác thì vẫn tiếp tục lên. Và theo cái thống kê mới nhất từ năm 2018, thời điểm đó thì có khoảng 265 công ty đã chuyển cái headquarter của mình ra khỏi tiểu bang California. 74 công ty là trong 6 tháng đầu năm của năm 2021, 74 công ty tiếp tục ra nữa. Và 62 cái business đã dời khỏi California vào năm 20, 78 là năm 2019, và những con số này tiếp tục tăng. Năm 2018 là 58 công ty, và nhiều công ty bắt đầu đi ra nữa. Và những tiểu bang mà đã đón nhận những cái công ty từ California, đứng đầu là Texas, đón đến 114 công ty đã chuyển qua đây. Trong khi đó thì nhiều có hai tiểu bang khác cũng nhiều công ty chuyển qua, đó là Tennessee và Arizona. Wow, chưa thấy rằng cái tiểu bang này thì chúng thường nói rằng nó giống như một cái quốc gia khác chứ không phải một cái tiểu bang của Hoa Kỳ. Chúng ta xem một lần nữa đến đây thì thấy cái luật lệ ở đây, everything ở đây rất là weird, kính thưa quý vị. Vâng, bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay cho biết rằng cái dịch lệ này mọi thứ đều ok với mọi người, nhưng chỉ có nhà hàng là đang gặp vấn đề, rất là vấn đề. Và một trong năm người Mỹ tuổi từ 18, 19 cho đến lớn luôn, 70-80, thì họ nói rằng họ sẽ không có đi đến nhà hàng nữa, tức là một trong năm người, một trong năm người nha, họ sẽ không đến nhà hàng nữa. Và thật sự ra thì khi mà mở cửa trở lại đó, thì cái doanh thu của nhà hàng nó lên khoảng 19.7% vào năm 2020, tức là 789 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà tính ra thì nó không bằng cái năm 2019, thời điểm đó là 864 tỷ. Mặc dù nó lên trở lại nhưng mà nó sẽ xuống, chắc chắn sẽ xuống trở lại, vì theo cái con số được đưa ra thì cái case này nó không biết như thế nào, cái trường hợp nhiễm như thế nào. Nhưng mà chúng ta giải thích quý vị, chỉ có business ở Mỹ là bị thiệt thòi nhất, còn ngoài ra tất cả mọi thứ nếu mà close down thì mọi người đều thích, làm việc ở nhà cũng vui, dạy học sinh ở nhà cũng vui, học sinh ở nhà học cũng vui, tiền thất nghiệp cũng có, everything, tức là mọi thứ, nhưng ngoại trừ cái business bán quần áo hay là bán những cái mặt hàng nào đó mà cần khách hàng đến đó, mà trong đó có những cái lĩnh vực như nhà hàng ảnh hưởng rất là nhiều. Cái vấn đề chỗ này CDC cũng đưa ra một cái report năm 2019-20 đó, cái case mà bị nhiễm về flu, tức là bị cúm á, là 405.000, nhập viện là 353.000 cho đến 504.000 người nhập viện. Và cái số người chết á, là average là 22.000 trong năm đó. Và cái số nó dao động từ 18.000 cho đến 29.000 người bị chết vì con flu vào mỗi năm, là từ 18.000 đến 29.000. Wow, vậy thì năm nay chưa thấy report cúm con bình cúm quý vị. Nhưng mà cái report thì nghĩ á, yes, con cúm Vũ Hán rất là nguy hiểm, yes. Nhưng mà chúng ta cứ dậy hoài thì chắc chắn một ngày nào đó rất là mệt mỏi quý vị. Ví dụ chỉ khuyến khích quý vị là learn how to live with it. Vâng, đây là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Hoàng Tính.
Cảm ơn bạn rất là nhiều trong cái bản tin vừa rồi, hay hoặc là những cái bản tin trước đó, để chúng ta thấy là cái tình hình kinh tế hiện tại thì nó cũng chưa có khả quan lắm đâu nha thưa quý vị. Mặc dù nhà lên, mướn nhà cũng lên, nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta tìm ra được một cái việc làm ưng ý trở lại trước cái thời kỳ của cái cơn đại dịch này, mặc dù như quý vị thấy từ lúc mà cơn đại dịch bùng nổ lên vào hồi năm ngoái, tất cả mọi thứ đều đảo lộn hết toàn bộ thưa quý vị. cái gì nó cũng có một cái giới hạn nhất định của nó, rồi bị nghiêm cấm, rồi cho đến bây giờ dù cho đó là đã chích ngừa đi nữa đi, mũi thứ hai, chuẩn bị mũi thứ ba đi, thì cũng khó lòng mà phục hồi lại cái nền kinh tế. Mà quả thiệt, Tiến Dũng nói đúng, đa số những các bạn trẻ ở Hoa Kỳ này họ đến thấy để ý là các em lại không thích đi ra ngoài ngoài nhà hàng để mà ăn đâu. Thà là mua về hoặc là mình tự mình làm ở nhà mình ăn thì nó chắc ăn hơn đó, thưa quý vị, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, chính xác là như vậy. Đồng tính
bây giờ không biết chừng nào nó xong này.
Dạ, bây giờ chích ngừa rồi, nhiều khi họ cũng không muốn đi nữa, tại chích ngừa cũng bị lây, cũng bị nhiễm cái con cúm Vũ Hán này.
Đủ cái biến thể hết, hoàn chỉnh thấy đủ cái biến thể nó lại qua. Và cái tình hình như quý vị thấy ở Việt Nam rồi đó, trời ơi, phải gọi là quá ư là căng thẳng đi. Rồi những ngày sắp tới chúng ta không biết như thế nào, mà hiện tại theo như các news cho biết thì là có những cái biến thể mới, một cái biến thể lạ của COVID-19 cũng đang hoành hành bên Nam Phi nữa. Trời ơi, không hiểu là như thế nào.
Tại vì đụng đến Tàu cũng nghe, bên Trung Quốc cũng nghe là biến thể lạ, Tàu lạ. Người lạ, biến quốc gia lạ, biến thể lạ,
biến thể
chủng
lạ.
Đúng rồi. Nó lạ lung tung, không biết khi nào mà nó quen nữa, nó lạ quá. Thật sự ra thì thần tính Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị cứ thoải mái một chút, relax. Thì những cái gì mà chúng ta nghĩ là nó có thể giúp cho quý vị cảm thấy an toàn để có sinh hoạt của mình nó bình thường đó. Thì do it. Chứ hạn như quý vị đi ra ngoài đó, tôi cần một cái mask để đeo thì tôi cảm thấy nó an toàn hơn. Do it, đeo cái mask vô đi ra bình thường, chứ đừng có run rú ở nhà, chúng ta sợ này sợ kia. Chúng ta nên nhớ là cái con virus này đó là airborne, tức là nó everywhere, nó nằm everywhere, chứ không phải là triplet, tức là chúng ta nói chuyện dằn nước miếng ra thì bị, thật sự nó airborne, nó in the air. Chúng ta bị là bị, chúng ta không bị là không bị. Mà khi chúng ta bị thì chúng ta chịu khó những cái gì mà CDC khuyến khích quý vị làm, cách ly ở nhà rồi uống thuốc, sau đó nặng quá thì đi bệnh viện vân vân. Nhưng mà tôi nghĩ là quý vị cảm thấy an toàn khi mà chúng ta cần đeo một cái mask, hay là đeo một cái găng tay, hay là xức những cái sanitizer khi mà sau khi đi chợ ra. Chúng ta đứa vịt, những cái gì mà cảm thấy chúng ta thoải mái, mà chúng ta đi ra mà chúng thấy an toàn thì chúng ta đứa vịt. Còn chúng ta ngồi ở nhà thì thật sự ra nó cũng rất là khó chịu. Cũng hy vọng rằng nước Mỹ cũng như Việt Nam sớm sẽ trở lại bình thường. Vâng. Cảm ơn Hồng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hồng Tính quý vị có một ngày thứ ba thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bà một ngày vui, và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an nha. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường ngày mai. Cảm ơn quý vị.